Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 8. Môn đệ bứt lúa ăn ngày Sa-bát. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Những người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách à? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng? Vua vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12 từ câu 9 đến câu 14. Đức Giê-xu chữa người bị bại tay ngày Sa-bát. Đức Giê-xu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây, có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giê-xu rằng, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp: "Ai trong các ông có một con chiên độc nhất, bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó và kéo nó lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy, vì thế ngày Sa-bát được phép làm điều lành." Rồi Đức Giê-xu bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sê bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12 từ câu 15 đến câu 21. Đức Giê-xu người tôi chung của Thiên Chúa. Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: "Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12 từ câu 22 đến câu 32. Bấy giờ, họ đem đến cho Đức Giê-xu một người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa câm. Người chữa anh ta, khiến anh nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói: "Ông này chẳng phải là con vua David sao?" Nghe vậy, những người Pha-ri-sêu nói rằng: "Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-em-dê-bun." Biết ý nghĩ của họ, Đức Giê-xu nói: "Bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Nếu Sa-tan mà trừ Sa-tan thì là Sa-tan tự chia rẽ, nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế, Beelzebul, mà trừ quỷ, thì đệ tử của các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được? Nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, từ câu 30 đến câu 32. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Vì thế, tôi nói cho các ông hay, mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12 từ câu 33 đến câu 37. Lòng có đầy miệng mới nói ra. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình. Kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói, vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được tránh án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12, từ câu 38 đến câu 42. Dấu lạ ngôn sứ Jonah. Bấy giờ, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah." Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 12 từ câu 43 đến câu 45. Quỷ phản công. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó dạo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy. Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, đoạn 12, từ câu 46 đến câu 50. Ai thuộc gia đình của Đức Giê-xu? Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.